南无本师释迦牟尼佛，共同体Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Rồi chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 4 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tư duy về cái đề tài thất niệm. Cái đề tài thất niệm này là nó ở trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư. Cái bài này là bài hướng dẫn tham thiền thứ 11. Bài hướng dẫn tham thiền thứ 11 có cái nhân đề là thất niệm ở trong cái Ngón Tay Chỉ Trăng thứ tư. Tôi nhắc cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ là chúng ta phải để ý học tham thiền hoài thôi, chứ đừng tưởng mình là không phải là thiền sinh, thiền giả, thiền sư, mà thiền là để cho ai ở trong cái thiền viện, cái đó không phải nha. Kể cả mình ở cái chùa bình thường từ xưa nay mà mình vẫn là tu thiền đấy, cái chùa mà thờ Phật Di Đà đấy, chứ không phải là cái ông mà ngồi giữa đó thờ Phật Thích Ca đó đành rồi mà có chùa người ta thờ Phật Di Đà không à. Thờ Phật Di Đà rồi Quan Âm Thế Chí rồi ta thờ như vậy, ta gọi là thờ Tam Thánh, tượng Tam Thánh. À, nhân đây tôi cũng nhắc cho Phật tử với tăng ni trẻ để ý, cho nhiều khi nói nó sai mà mình không biết. Thí dụ như chùa chuyên là chùa của chuyên tu của cái phái Tịnh Độ, cái tông Tịnh Độ, mình nói chữ phe chữ phái thì nó nghe giống như các nước trên thế giới người ta có phe, tức là đảng. Phe với đảng là nó cái nghĩa nó giống nhau. Đảng thì người ta có nội quy, nó có hiến chương, có nội quy của đảng, nó có tính chất quan trọng hơn. Còn cái chữ phe đó thì cũng tức là đảng, nhưng mà điều ta không dựa vào phe mà ta làm nội quy, cho nên là trên thế giới người ta xài đảng không à. Ở bên Mỹ, nước Mỹ lớn vậy đó, cho nên cũng có đảng, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. Rồi bên nước Pháp cũng có những cái đảng của họ, nước nào cũng có đảng hết. Bên nước Nga như cũng có đảng, đảng Cộng sản thì từ hồi mình Lenin thành lập rồi đảng Cộng sản là duy nhất. Nhưng mà bây giờ hình như cũng có, lần lần người ta cũng có những cái đảng khác. Việt Nam mình thì hiện giờ thì chỉ một đảng thôi. Thì cái nào cũng có cái hay của nó. Một đảng nó có cái hay, cái lợi của một đảng, mà nhiều đảng cũng có cái lợi của nhiều đảng. Thành ra là cái pháp môn trong đạo Phật mình gọi là tông phái. Chữ phái đó là nó cũng tương quan với chữ phe đó. Cho nên là tôi mấy lúc này tôi nhắc với Phật tử tăng ni trẻ để ý về các cái ông tổ và lập ra phái đó. Thiệt ra thì những bậc tiền bối họ đáng cha, tuổi đáng cha, đáng ông, đáng bà, đáng ông cố, ông sơ của chúng ta. Thì những người lớn như vậy thì đáng ông, đáng bà mình phải tôn trọng chứ, tao tiền bối mà. Thì điều đó các vị mà không dám nói động đến gì đó, các vị phải tôn trọng đó, thì tôi đồng ý, tôi cũng tôn trọng vậy. Chỉ có cái điều là nếu như cái đường lối tu tập theo đạo Phật, dựa trên lời Phật ý kinh tu tập, mà trong cái phe nào đó, trong cái phái nào đó, trong cái tôn nào đó, mà người ta dựng ra những cái đường lối tu tập mà mình xét thấy không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát con người, thì cái đó mình có quyền xét lại. Mà tôi cho rằng là xét lại, mà nếu mình thấy cái chỗ nào mà không đúng với cái chánh pháp của đạo Phật ta, là ta có quyền dựa vào đó mà ta tách ra, ta loại bỏ nó ra, y như là mình lượm thóc gạo vậy đó. Lượm thóc gạo thì cái nào gạo thì mình biết rõ, thì mình đương nhiên là mình phải tôn trọng, mình phải bảo vệ cái gạo quý để mình ăn chứ. Nhưng mà nếu nó có lộn sạn, lộn sỏi, lộn cất chuột hay gì trong đó đó, là mình có quyền lượm dục chứ. Dầu là ông bà mình để lại mấy ngàn năm đi nữa mà mình biết đó là không phải gạo, không phải nếp, thì mình lượm dục tội lỗi gì? Đó là một cái chân lý mà tôi cho rằng là chân lý là phải làm vậy. Thừa kế là phải thừa kế cái gì? Tại sao ta phải thừa kế? Thừa kế nó đem lại cái gì cho lại lạc cho con, cho cháu, cho nhân quần xã hội? Chứ mình thừa kế những cái mà tai họa cho thế hệ này tới thế hệ khác. Người ta đã từng nói làm thầy thuốc sai lầm là có thể lỡ làm chết 1, 2, 3, 4 người chưa quan trọng lắm đâu, mà còn là làm nhân quá sai lầm, mình đưa ra một cái chủ thuyết sai lầm là nó di hại từ thế hệ này cho tới vô cùng, không biết bao lâu mới hết được. Nó di hại cho các cái thế hệ sau, không biết bao lâu mới hết được. Chúng không biết bao nhiêu người bị hại. Cho nên cái câu đó có giá trị đó. Làm như quá sai lầm là tội lỗi lắm. Nội cái là dân quá đó là tôi không biết là đích thân miệng Khổng Tử hay là ai, nhưng mà nội cái nó quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nghĩa là làm vua là có quyền tru di tam tộc, cho tới được quyền tru di cửu tộc là một sự sai lầm vô cùng lớn lao, bất cứ là ai đưa ra cái học thuyết đó. Vì tông thờ là để mình bỡ đỡ cái ông đó, tất nhiên là mình thua ông đó rồi, tài năng mình thua, trí huệ mình thua, cho nên ông đó là ông đánh một trận giặc đó, ông chỉ đạo, ông chỉ huy trong trận giặc đó, ông thắng, điều đó có thể là có thiệt. Cho nên là hồi xưa nữa thì tôi gọi là tù trưởng, gọi là bộ tộc, rồi lần lần phát triển lên người ta định nghĩa ra một chữ gọi là vua. Thì cái ông vua đó đương nhiên là phải chấp nhận có thể là ông đó là có tài và có trí hơn những người thường, và nếu mà tài trí không phải là hơn thì nó cũng có một cái hơn trừu tượng mà người ta kính quý, đó là đạo và đức. Thí dụ như Bái Công hồi xưa mà lập ra cơ nghiệp nhà Hán 600 năm đó là do đạo đức chứ đâu phải là do tài. Tài của Bái Công đâu có tài lắm đâu. Nhưng mà tại vì người ta mến cái đạo đức. Rồi sau này mà Khổng Minh tài trí như vậy đó mà đi phò Lưu Bị, cũng không phải là Lưu Bị có tài hơn Khổng Minh, nhưng mà nó cũng có đạo đức mà để cho người ta mến. Thì hoặc là tài, hoặc là trí, hoặc là đạo đức người ta mến thì người ta mới phong mình làm vua. Điều đó là mình không cãi, không cần cạnh tranh chi. Nhưng mà cái ông mà đưa ra cái thuyết mà làm vua rồi là được quyền tru di tam tộc, cho tới tru di cửu tộc là cái đó không được. Cái đó không có chân lý gì hết. Nhưng mà thế kỷ 21 là tôi cho rằng là gì? Đã gọi là thế kỷ 21, tới thế kỷ 21 là có văn minh thật sự. Cho nên là tội cha làm là cha chịu, con làm là con chịu, chồng làm là chồng chịu, vợ làm là vợ chịu. Còn cái nào mà nó có liên can hợp tác thì ta mới bắt tội chung. Người tử hình, người thì khổ sai, chung thân, thí dụ vậy. Thì cái đời nay đó, nhân loại văn minh hơn cái thời kỳ mà cho quyền hạn vua, có quyền tru di. Cho nên là suy nghĩ cho cùng đó, thì đối với thế kỷ 21 này là nhân loại tiến bộ một bước khá dài. Thế thì về vấn đề phe phái, tôn phái, Tịnh độ cũng có quyền tu thiền. Chứ người tu Tịnh độ đừng có tưởng đâu là, đừng tưởng mình là chỉ có niệm Phật, kêu tên Phật A Di Đà thôi mới gọi mình là Tịnh độ, không phải đâu. Tôi sẽ có dịp và tôi gặp gỡ tăng ni trẻ, nếu từ đây tới một vài tháng nữa mà tôi chưa chết, tôi đã có hứa tôi về thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ gặp tăng ni trẻ trong những mùa hạ, trong mùa hạ, để tôi nhắc nhở tăng ni trẻ về vấn đề tu thiền và tu tịnh. Tăng ni trẻ không phải nhận thức rõ, đừng để cho thiền sư dành cái quyền thầu khoán độc đoán về thiền sư, đừng có để cho những cái ông mà Tịnh độ sư làm thầu khoán, làm tổng giám đốc xí nghiệp về Tịnh độ tông, về lãnh đạo Tịnh độ, không phải vậy. Tu Tịnh độ là trong cái tu Tịnh độ mà đúng mức mà có muốn đem lại kết quả là dứt khoát là cái người đó phải học thiền và tu thiền. Vì cái pháp môn tu Tịnh độ nó không phải là cái pháp môn mà chỉ có kêu tên Phật hay là niệm danh hiệu Phật hay là ngồi mà tưởng tượng hình ảnh Phật A Di Đà gì đó, không phải vậy. Mình tu, mình học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp thì ngay trong cái pháp môn gọi là tu Tịnh độ, vậy là vẫn là thiền, vẫn tu thiền. Và cái người mà tu thiền mà biết tu thiền thiệt á, đừng có nói thiền giỡn mà để mà khoa trương mà mình thầu cái môn thiền mình coi như là của riêng mình á, có mình biết á, không phải vậy đâu. Thiền là ngay trong cái tu thiền thì nó đã là xây từng viên gạch cho cái ngôi nhà Tịnh độ. Như vậy có nghĩa là trong thiền là có tịnh. Ngay trong lúc tu thiền định là đã có xây dựng thành phố, cái ngôi lầu Tịnh độ cho mọi người rồi. Mọi người tu thiền là đã có xây Tịnh độ cho mình rồi. Ngược lại tu Tịnh độ là phải tu thiền. Trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Chỗ đó là cái chỗ mà tăng ni trẻ cần phải tham thiền, quán chiếu tư duy để mà đừng để cho cái ranh giới đó nó của tông này, của tông kia, của phái này, của phái nọ mà làm đi mất đi cái lợi cho Phật tử rất là lớn. Chia rẽ như vậy là làm cho cái mất đi cái lợi cho Phật tử rất lớn. Cho nên là đối với tôi là những cái ông tổ mà gọi là chia tông đó, chia phái đó là tôi xét lại những ông tổ đó, bất cứ ông tổ đó tên gì, anh chia phái là không có được. Cho nên những ông tổ mà nổi tiếng tôi có đọc hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải những ông tổ nổi tiếng đó chế ra những cái phái, cái tông đó, mà do người sau chế ra. Người sau nghĩa là vì muốn có quyền lợi cho cái phái của mình, cái phe của mình, mà đặt ra cái phái. Chữ phái là cái dòng đó, phái tức là phe phái đó. Chữ phái nghĩa đen của nó là cái dòng dõi. Dòng dõi tôi ở đây mà nếu có người nào lại mà quy y với tôi mà tôi để như là Thích Liễu Hoàng Minh, Thích Liễu Chân Tịnh gì đó, thí dụ vậy, thì tôi còn ra cái gì? Sợ người ta quên chữ Liễu Liễu Đường của mình hay sao? Mà ta quên thì có sao đâu, mà chữ Liễu Liễu Đường thì lại là cái gì? Mà mình phải để cho người ta nhớ như vậy, thì để người ta nhớ, để khi mình chết rồi người ta cũng lại đây, ta cũng tiền ở chỗ này nữa hay sao? Hay để làm gì? Phật Thích Ca hồi xưa không biết cái việc làm đó. Chẳng lẽ Phật Thích Ca là không có trí tuệ hay sao? Phật Thích Ca cứ dạy vậy là ai tu tu, ai không tu thôi. Muốn sách ra mấy lần cũng được, vô tu nữa Phật cũng cho. Nhưng mà anh tu được thì anh sửa thân, sửa miệng, sửa ý nhiều thì ảnh hưởng nhiều, còn anh sửa ít thì ảnh hưởng ít. Như ngày nay Việt Nam mình có cái từ đó rất là hay á, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh làm việc nặng nề thì lương anh tháng là 18 kg gạo, mà anh làm việc bình thường thì anh 12 kg. Còn như là mọi người dân dân đều thì là cái tiêu chuẩn là 9 kg. Đó là lúc khó khăn nhất của đất nước người ta đã quy định vậy. Thì cái việc đó hợp lý chứ không phải là gì trên, không có cái gì sai lầm hết. Tại vì lương thực đất nước khó khăn thì cái lúc đó người ta có thể ta định vậy. Nhưng mà bây giờ thì lương thực của mình là đủ ăn, người có xuất khẩu rồi thì ai muốn mua nhiều ký thì mua. Cho nên chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà cái từ làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nó cái từ đó đó ứng dụng trong đạo Phật không có gì đáng trách hết. Anh tu cỡ nào thì anh được quả tu đàng hoàng, anh tu cỡ nào thì tôi chấm điểm được cho. Đây là đại khái thôi, cho không có cái gì mà chính xác được hết. Để tôi chấm điểm nghĩa là tôi xác nhận anh là có thể quả tư đà hàm, a la hàm, a la hết. Còn đạt tới đỉnh tận cao thì gọi đó cái từ vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật chẳng có cái quả bồ đề xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la hay là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì để cho Đức Phật Thích Ca chứng hết trọi. Cho nên mình học tới chỗ đó thì mình thoải mái dữ lắm, thoải mái dữ lắm, không có dành, không có ai dành cái gì của ai được hết á. Quả vô thượng bồ đề cũng không ai dành được gì hết, bởi vì nó có cái gì đâu mà dành. Cho nên là nói cái đó là tôi qua tới cái bài thất niệm đây rồi. Tuy là nó không có nhưng mà nó có. Tuy là nó không phải là màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục hay sô cô la gì hết, nhưng mà nó có tác dụng. Nếu mình thất niệm nó có cái tác dụng thất niệm, mình chánh niệm nó có cái tác dụng chánh niệm, nó có đem lại tương quan tác dụng lại với cái thân ngũ quẩn của một con người. Cho nên là học đạo Phật rồi phải thiền mới thấy cái đó. Thân và tâm nó có tương quan, nó tác dụng nhau rất chặt chẽ. Mà hãy dính bắt sai lầm một chút thì nó lệch cái đường lối giải thoát giác ngộ của mình. Mà nếu mình điều chỉnh trúng theo đạo Phật rồi đó thì nó có lợi dữ lắm. Cho nên là cái pháp môn tu mình phải muốn đi con đường của Phật là phải học Phật, chứ không có nói, không nói gì khác được hết. Còn học mà gặp mà không gặp minh sư thì dạy bậy chết cuộc đời mình đó. Lại thôi là lại hồi nãy tôi mới nghe bài kinh gì, kinh mà tôi nghe cái kinh kinh Quan Nghiêm, kinh Quan Nghiêm mà đang mới tới cái quyển thứ 10 gì đó, rồi đem Bát Nhã Tâm Kinh, rồi đem Giảng Sanh Cực Lạc vô tụng dài, đem lại cái chữ gì nãy là lại nhiều quá, tôi nghe cái đó là mệt sao đâu. Kinh không có phải để lại, kinh không phải để tụng, tụng để hiểu chứ không phải tụng để lấy công. Mà tôi cũng nhắc thêm, gọi là nhắc nhở mà, các Phật tử đừng có đòi, và thứ nhất là đừng có tụng kinh Quan Nghiêm. Nếu các vị nào có thời giờ rảnh, mình đủ cái trí tuệ nhận thức, mình muốn nghiên cứu thì nghiêng, nhưng mà không phải đem tụng để mà lập công, bởi vì bộ kinh đó nó dày, nó nhiều lắm. Mà nếu mà các vị mà chưa có đi sâu vào thiền định của đạo Phật á, các vị nghe là quang đường quyển hoặc mê tín dị đoan, nó đủ cái danh từ ở trong đó hết á. Trừ ra những người mà trí lực hữu dư rồi đó, người ta mới tổng hợp được cái đó là Đức Phật muốn dạy cái gì. Còn người bình thường là không tổng hợp nổi đâu. Bình thường chứ không bình thường là cái gì? Cái người mà gọi là cái người mà chuyên thiền định quán chiếu tư duy, người ta mới nắm được cái lời, cái ý của kinh Quan Nghiêm. Còn người bình thường có nghĩa là người thế gian, cái người đó có thể rất giỏi về sĩ, về tiến sĩ, về thạc sĩ, về cái gì sĩ đó, để làm tất cả những cái việc có thời gian rất giỏi, mà có thể đọc kinh này vô không hiểu. Còn người bình thường mà làm nông dân với kinh doanh thương mại này kia, mà không có nghiên cứu đạo Phật nhiều đó, thì đọc cũng không hiểu, cái bình thường là bình thường vậy. Còn cái người mà gọi là không bình thường đây, có nghĩa là cái người phải đi sâu vào đạo Phật. Đi sâu không phải 1, 2, 3, 5 năm đâu, mà phải nói là gần như cả đời mới nắm được cái ý của Phật dạy cái gì. Chứ kinh đó là khó nghe lắm, mà đừng có đòi. Trí lực hữu dư thì nghiên cứu, chuyện đó Phật cũng không có cấm gì. Nhưng mà còn bình thường mà không có thời giờ, không có thời gian mà đòi mà nghe cái đó mà tụng để mà lại lấy phước là không có đâu. Tụng ngu hơn á, tụng rồi không có phước đâu hết mà ngu hơn. Ôi nhắc nhở thì nó vậy đó, gọi là nhắc nhở mà. Nhớ nhớ tới cái nào mà cần nhắc là cứ nhắc. Bây giờ kéo vô cái bài gọi là cái bài thất niệm đây nha. Cái đầu đề thất niệm, đọc bài thơ: nóng nảy hay chi bất được gì, dễ buồn dễ giận dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đấy, trước vẫn lòng ta há lợi chi. Cái bài này tôi viết không phải là tôi viết cho Phật tử, không phải dành cho Phật tử, cũng không phải là tôi viết để tôi nhắn nhủ cho tăng ni ở xa gần để làm gì, mà chính là tôi viết cho tự thân tôi trước nhất, là tôi viết tâm của tôi, lòng của tôi. Mà suy bụng ta ra bụng người, nghĩa là tôi viết cho tôi tự nhủ tôi. Mà nếu mà ghi vào đây thì cũng là nhắc nhở cho Phật tử, cho tăng ni trẻ gần xa được hết. Nếu các vị đừng chê nó là mộc mạc, nó là tầm thường, thì Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ gần xa đọc cái bài thất niệm này đó, mộc mạc tầm thường này đó, mà các vị biết vận dụng nó thì nó là một cái thoại đầu, là một công án, là một cái chủ đề, là một cái đối tượng tu thiền định đó, chứ không phải là chơi không đâu. Cho nên là tôi có lần hồi đó, có lúc tôi quen với những vị thầy trong hàng huynh đệ. Cái ông đó ông giỏi về kinh tế lắm. Ông tới cái chỗ tôi ở, rồi ông nhìn qua một cái, ông nhìn ra một cái là có thể ông đặt ra 10 vấn đề làm ra tiền. Ông nhìn cái chỗ tôi ở là ông đặt ra 10 vấn đề làm ra tiền. Thứ nào cũng tiền, nghĩa là triệu triệu cho tới chục triệu, chục triệu. Đó là dưới mắt của người kinh tế. Dầm đâu cũng là kinh tế, dầm đâu cũng là môi trường, cũng là điều kiện, hoàn cảnh có thể làm ra tiền được hết. Rồi ông mới tới chỗ tôi, ông hỏi tôi chứ cái miếng đất của cái vườn tôi ở tới đâu. Thì lúc đó là tôi ở cái miếng đất của tôi ở đó thì nó liên ranh xung quanh một cánh đồng. Cánh đồng ở chừng chắc cũng chừng 100 mẫu, thí dụ vậy đó. Liên quan tới cánh đồng khoảng chừng hơn 100 mẫu vậy đó. Cánh đồng cũng tương đối lớn. Và ở kế bên cái sông Đồng Nai, cách là xa sông Đồng Nai cũng chừng là vài trăm thước, sông Đồng Nai nó bao bọc. Ông hỏi tôi chứ còn đất của tôi được nhiêu. Tôi chỉ từ đông sang tây, nghĩa là gần như cái vòng tròn tôi nói đó, từ đó đi vòng qua đó đó, chỉ bằng cái hình như vòng cung, coi như là bán nguyện, chỉ nguyên cả cánh đồng mà tôi nói cái đất của tôi hết. Đất của tôi là bao nhiêu đó đó, cánh đồng đó đó. Hỏi, ủa làm gì có đất dữ vậy? Tôi nói cái này nhà nước cho. Nhà nước cho. Hỏi rồi thầy làm gì hết, làm gì hết, cánh đồng dữ vậy? Tôi nói thì mình làm không hết thì mình cứ mình cho. Mình cho bá tánh nhân dân ta đây, ta người nào làm được nhiêu là lấy ăn bao nhiêu. Rồi hỏi vậy thì ông nói nhà nước cho ông là cho cái gì? Tôi nói thì cho cái không khí đó. Còn mình ăn gạo thì là một tháng có 10 kg. Thì mình lấy chi mà mình giữ vậy chứ, nói ai ta làm gì ta làm. Còn mình xài cái không khí đó. Còn đất ruộng cho ta hết, ta muốn làm gì ta làm. Ta làm sao có ta ăn thôi. Còn mình thì mình không khí là của phần mình hết, nhà nước cho. Thế thì cái kiểu của mình là mình nói kiểu không kinh tế, thành ra người ta nghe người ta cũng không hiểu, chưa hiểu nữa. Rồi sau đó mình phải nói cho kỹ rằng là cái con người của mình thì là con người không có kinh tế, cho nên là chỉ cần cái chỗ ở mà nó đừng có đông đảo, nó đừng có chật chội, nó đừng có cái môi trường để có thể mít lòng nhau. Mình cần cái đó là tránh. Và cái sự yên tĩnh, không khí trong lành là cái đó là cái tránh hơn nữa. Cái quý trọng nhất là cái môi trường, cái không khí trong lành. Và cái cần thiết thứ hai là tương đối là nó phải xa hàng xóm chút. Xa là cái nhà để cho nó hơi xa xa. Thí dụ người ta nuôi heo lần tới mấy chục con. Mà nếu nó ở gần mình nó thúi mình chịu sao nổi. Rồi cái nhà của người ta làm ăn nhiều quá, rồi nó ồn ào, rồi nó rầy rà, rồi nó phải quấy, thậm chí ta nhậu nhẹt nữa mình khó chịu. Do vậy mà cần cái chỗ ở cho nó rộng. Mà cái rộng đó để mình lấy sự bình yên và mình lấy cái không khí trong lành. Cho nên là đối với tôi là tôi chỉ cần cái đó. Còn đối với một vị thầy và bạn của tôi đó là ông nhìn đâu cũng kinh tế. Ông chỉ chỗ tôi ở chỗ nào cũng có thể làm ra tiền được hết. Mà tôi thì không có làm ra tiền. Tại vì mình không phải là người kinh tế. Thế thì ở đây cũng vậy. Tôi nhắc nhở Phật tử cũng như tăng ni, mình phải tập. Mình phải tập con mắt của mình nhìn đâu cũng là đối tượng thiền hết. Nhìn đâu cũng đối tượng thiền hết. Nhìn đâu cũng là cái điều kiện để mình tư duy, để mình quán chiếu. Do vậy mà cái giáo lý tứ đế là nó không có phải là một cái thứ như tôi giảng mà tôi giới thiệu rồi đó đâu. Các vị phải học tới cái thứ tứ đế mà gọi là vô lượng tứ đế đó. Có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy là khổ hết. Nhìn cái người mà nông dân cực khổ nghèo nàn mà ăn buổi sáng thiếu buổi chiều là khổ đã đành. Nhà tranh dứt nứa là khổ đã đành. Ờ, lưu đựng nước thiếu, tất cả những cái việc cần dùng trong nhà đều thiếu, cái đó khổ đã đành. Mà các vị nhìn ra cái người đại gia đó, ta gọi là đại gia tức là tiền nhiều đó, nhà làm kinh tế giỏi đó, cái người đó ta nhìn cũng khổ nữa. Cái người đại gia, người có tiền khá cũng khổ nữa. Rồi cái người mà đi làm quan đó, đi là có xe, có cổ, có mão, có áo đàng hoàng theo kiểu hồi xưa đó, ha. Có giống, có dù, có lọng này kia. Ta nhìn cái ông đó, ông quan ra ta cũng khổ nữa. Ta cũng thấy là ông quan đó là khổ cho có xíu. Rồi cái ông mà cao nhất là vua mà ta nhìn thấy cũng là khổ nữa. Rồi cái người mà bệnh hoạn èo uổng gọi là khổ đã đành. Mà cái người tương đối mình thấy là mạnh dạng vậy đó, bình thường vậy đó, mà trong đó cũng không phải là sướng được. Do vậy mà cái người mà biết học đạo rồi là ta học cái vô lượng tứ đế là ta thấy là đâu cũng đều là khổ. Từ đông sang tây, từ nam tới bắc, từ cao tới thấp, từ già tới trẻ, từ nghèo tới sang, từ nông dân cho tới vua đều là khổ, khổ hết. Cho nên là lúc nào đó tăng ni trẻ của nhiều Phật tử phải tập tu cái kia bằng vô lượng khổ đệ. Vô lượng khổ đệ. Khổ đến vô lượng, nhìn đâu cũng là khổ hết, không có chỗ nào cái gì làm cho người ta sướng được hết. Nếu ta vướng vào sắc, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ta còn vướng bị cái lục trần đó. Mà ta còn làm nô lệ cho nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thanh căn, ý căn. Ta còn làm ta sai cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, ý thức là khổ hết. Do vậy cho nên nhìn đâu cũng là khổ đế hết, gọi là vô lượng khổ đế. Rồi ta nhìn đâu cũng là nguyên nhân của khổ hết. Thí dụ như làm thầy thuốc là bác sĩ giỏi nhất trần gian đi. Cứu nhiều bệnh đó, cứu khổ nhiều bệnh đó, giỏi nhất đó. Vậy mà cũng khổ à, chứ không phải là làm thầy thuốc giỏi rồi mình trị bệnh cho nhiều người được rồi mình giỏi nhất vậy đó rồi mình sung sướng đâu, không có đâu. Còn cái người mà không biết thuốc men gì hết thì đau bệnh kêu bằng lẹo uổng á ha, bệnh gì chịu bệnh ấy, bệnh khổ bệnh ấy là đã khổ đã đành, mà thầy thuốc giỏi cũng khổ nữa đó. Rồi trong gia đình của thầy thuốc đó cũng không cứu được mạnh khỏe bình yên đó. Cho nên là rốt cuộc là cũng khổ hết, nhìn đâu cũng là bệnh hết, nhìn đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ. Bản thân thầy thuốc cũng không vượt ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Còn nói về mặt tinh thần làm việc đó thì lương y như từ mẫu có, mà lương y là như ác mẫu cũng có. Do vậy mà làm nghề gì cũng có thể làm thiện được, mà làm nghề gì cũng có thể làm tội lỗi được. Trong đó kể cả làm thầy tu cũng vậy. Làm thầy tu là tu hành của giáo lý đạo Phật là giải thoát giác ngộ đấy. Nhưng mà không khéo là làm thầy tu cũng là gây cái nguyên nhân toàn là tập đế không, vô lượng tập đế, phiền não vô minh đặt ngư ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà thầy tu gọi là tu đó. Cho nên là vô lượng tập đế. Vô lượng khổ đế thì là tập đế vô lượng. Được không? Rồi mình biết tu thì là diệt đế vô lượng, niết bàn vô lượng, ở đâu cũng niết bàn, ngồi đâu cũng niết bàn, đi đâu cũng niết bàn, ở nước nào cũng có niết bàn hết. Ở cái nước mà giàu có, kinh tế phong phú nhất là có an vui, có hạnh phúc đã đành, mà ở cái nước mà nghèo nàn mà biết tu tập đạo Phật cũng có niết bàn được. không cần phải đi tới cái chỗ mà cái nước mà giàu có nhất, văn minh nhất, mới có nhất mà ở cái nước cùng khổ nghèo nàn còn lạc hậu ha, mà biết á thì cũng biết tu tập á, biết thiền định á, cũng có niết bàn được. Kêu bằng vô lượng diệt đế. Còn đạo đế là cũng vậy. Đạo đế là trong kinh chép là 37 cái phẩm trời đạo, đó là cái nhân để làm ra niết bàn, chứ không phải nhiêu đó thôi đâu nha. Đi đâu nhìn đâu cũng thấy là cái mà có thể mình làm ra phước đức trí tuệ được hết, nó cũng là cái đối tượng thiền hết. Cho nên là vô lượng đạo đế, mình tập đây, mình tập tư duy quán chiếu, nhìn đâu nó cũng là đối tượng thiền, cũng là nguyên nhân để làm cho con người giải thoát giác ngộ được. Cái đó cái để ý đó, cái đó là sự thật. Cho nên mình phải học vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Cái đó phải thiền định sâu mới thấy được cái đó. Chứ còn không, mình tưởng đâu là chỉ có đắp y mình lên chùa, đắp y đàng hoàng, y áp chính tài, rồi lên chùa, rồi phải nhìn Phật Thích Ca, rồi phải lại ba lại trước, rồi mới ngồi xuống mới tụng này kia, để mới có phước. Không phải đâu, tu cái đó là tu hẳn bét. Cầu muốn có phước đức, muốn tìm phước đức, muốn có giải thoát giác ngộ, mà tu kiểu đó là tu hẳn bét, tu cho nực nổi mà không có được cái gì hết đó. Phải nhìn đâu cũng thấy là niết bàn hết, phải nhìn đâu cũng thấy là phương pháp tu hết, gọi là vô lượng đạo đế. Nhìn đâu cũng có phương pháp tu hết, gọi là vô lượng đạo đế. Nhìn đâu cũng có an lạc, cũng giải thoát được hết, đó là vô lượng diệt đế. Nói là nói vậy, giáo lý là vậy, nhưng mà cái người có cái học giống, thích đi con đường đó thì mới thấy nó hay. Chứ tivi bây giờ Việt Nam giờ hát tối ngày nè, mà tôi giờ đối với cái tuổi tôi giờ với con mắt mũi bây giờ nó già rồi, tám mấy chín chục rồi đó, còn tivi đâu có hay nữa. Nó hay là nó hay với cái tuổi trẻ nó mê hết chứ, có người ta mê tivi, có mắt đỏ thì ngồi ta ôm cái tivi suốt ngày á, ta mê lắm. Còn như cái tuổi già cái mắt mờ rồi mình phải dưỡng chứ, mình coi tivi riết rồi nó đuôi rồi làm sao. Cho nên là không còn mê tivi nữa, dầu là cái tivi ngày nay là cả trăm kênh á, Việt Nam giờ cả trăm kênh mà nhiều cái cũng gọi là hay thiệt đó, cũng cần đấy, nhưng mà tuổi già nó đâu có cần nữa thì không bao giờ nó khen là hay. Chưa kể là con mắt mà có người, những người mù thì tivi đối với họ là đồ bỏ, cho họ không có lấy, nghe nói quang quang lỗ tai, điếc lỗ tai họ không chịu. Còn cái màu sắc đẹp đẽ họ đâu có thấy cái gì, cho nên đối họ tivi là đồ bỏ. Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là ai đó mê cái lý tưởng giác ngộ giải thoát thì nghe nó hay lắm, còn ai đó không nghe đó, người ta nói mình khùng, nói những cái người ta không ưa. Thôi bây giờ đưa vô cái bài thất niệm đây. Nông nảy hay chi bất được gì, dễ buồn dễ giận dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đấy, trước vẫn lòng ta ha là lợi ai. Nóng nảy hay chi bức được gì, tức là nóng bức, nóng nảy và bực tức, mình đem mình đổi danh tự đảo ngữ, mình để nóng nảy hay chi bức được gì là mình bắt chước theo cái kiểu của như các nhà văn hồi xưa. Ví dụ như bài thơ nó nói là cầu thở thỉ ngồi trơ cổ độ, quan thu phong đứng rủ tà quý, phong trần đến cả sơn khê và tán thương đến cả hoa kia cỏ này. Chữ người ta đổi, ta đổi tới đổi lui gọi là đảo ngữ. Cho nên chữ nóng chữ bức thì lẽ ra mình nóng bức hay chi, nóng bức được gì, nhưng mà mình đổi lại là nóng nảy hay chi bức được gì. Đó là cái lối bằng dụng ngữ đảo ngữ mà. Cái đó mình bắt chước người xưa chơi chứ cũng cần thiết gì. Nhưng mà đã gọi là thơ thì mình phải mượn cái cách đảo ngữ hoặc là ngoa ngữ thì mới dễ làm thơ, chứ còn không mà nó hạ cuộc, nó không có trúng cái luật bình tắc, cho nên là mình cũng bắt chước vậy đó. Người ta làm thơ thì người ta phải đảo ngữ, người ta phải mang ngoa ngữ, người ta phải là thẩm xứng vân vân. Cho nên đây là cái chữ nóng bức ở cách xa nhau là vậy đó. Nóng nảy hay chi bức được gì, tức là nóng bức hay chi và nóng bức thì được gì. Mà ngày mình bị nóng bức dữ lắm rồi nha. Tôi bị nóng bức là tôi mới làm bài thơ này chứ. Mình lơi cảnh giác là mình bị phiền não vô, mình bị cái nóng bức đó. Mà nóng bức là gì? Nóng là con đẻ của sân đấy. Chứ đâu có lạ lùng gì mà tham sân si là thằng chủ ngục vô minh đó. Mà mình nóng nảy là con đẻ của sân. Sân mà tới đốt nhà, tới đánh vợ, tới hại con, là đốt nhà là lây lan cả làng cả xóm đó, là cái đó là cái sân cực độ. Sân cực độ là có thể giết người, có thể đốt nhà, có thể làm cho tan thương sinh mạng của người khác. Còn cái mà nóng như bức này đó thì cũng bực bội lắm, mà mất hạnh phúc gia đình đó, mất cái tình đoàn kết giữa thương yêu giữa cha con chồng vợ đó. Cho nên cái việc nóng bức này là cái từ vậy đó mà mình để ý đó. Mà nói thì nó không có tự tánh. Dù mình thật tánh tức Phật tánh, cái tánh thật của tham, của sân, của si là cái tánh thanh tịnh bản nhiên ở trong con người của mình đó. Vậy mà mình lơi cảnh giác cái là mình để cái tánh nóng bức nó xâm chiếm cái tâm linh của mình. Rồi mình bực bội, rồi mình giận dỗi, làm mất hạnh phúc. Cái này là có thật. Mà mình bị không biết bao nhiêu mà nói. Kể cả những cái tăng ni trẻ, những người tu hành, có khi lớn, tu hành lớn tuổi rồi đó, mà nếu mà lơ cảnh giác là vẫn bị đó, vẫn bị nóng bức đó. Đệ tử nó làm gì đó sai ý mình, cái mình nóng bức. Còn tại hơn nữa là mình tuyên bố, mình khai trừ rồi tùm lum đó, cái đó là nóng bức đó, nó biểu lộ của sự nóng bức. Cho nên là làm chủ một thiền viện hay làm chủ một cái chùa chiền đó, coi vậy chứ khó lắm đó. Việc tu hành khó lắm đó. Còn mình ở cái am hay là cái thất hay là cái chỗ ở nào hay là núi rừng như Phật Thích Ca hồi xưa đó, nó sướng lắm nào mới nóng bức. Nên đâu có nào lấy của cải gì của mình đâu, mình có gì đâu nó lấy. Rồi mình cũng chẳng có sai bảo gì nữa, mình đi khất thực mình ăn mỗi ngày. Cho nên là tôi suốt đời luôn luôn là tôi tán thán Phật Thích Ca, mà tôi tán thán những cái hạnh khất sĩ. Tôi cho rằng chỉ có khất sĩ mới làm nên cái bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Còn dưới cái khất sĩ là làm thì nguyên tắc thì được, nhưng mà rất khó. Cho nên trước sau như một, không bao giờ mà ai làm sao mà tôi không tán thán khất sĩ. Dù ai đó có nói nếu mà tu tập như vậy đó thì mình không có đóng góp cho xã hội, tôi chấp nhận cái đó. Tôi đóng góp bằng kiểu khác, tôi đóng góp bằng cái mà tôi nhắc nhở người ta không giết người nè, không trộm cướp nè, không tà dâm nè, không nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hô ác, nói lời thân dệt nè, là không uống rượu nè, không hút ấp hiện cần sa ma tí nè, không không bán đồ gian nè, vân vân. Và hạn chế những cái thứ chơi mà có thể trị lạc là dâm ô, thí dụ như là ca vũ nhạc kịch ok này kia đó, mấy cái đó là hạn chế chơi đi. Bây giờ đấy, dân Việt Nam là kêu trời cái vụ mà gọi là game á, có game trực tuyến á, là nó tàn hại cái trí tuệ cũng như là cái ngày giờ của trẻ con. Nó mê về game rồi nó chết vì game, nó bỏ học, nó lấy tiền cho cha mẹ cho tiền ăn sáng để đi học, nó để dành nó đi coi game hết trơn. Cho nên là nhiều báo chí và đài truyền hình xã hội đang rên rỉ về vấn đề game đó. Cái đó thứ chơi vậy đó. Rồi còn cái thứ mà mua bán gọi là karaoke mà nó có trá hình đó, rồi nó dâm dục có trống đó, rồi nó làm tan hoại gia đình đó. Cho nên các cái thứ chơi đó thì cái người tu sĩ người ta dạy thất giết bất ca võ, bất giảng quan thính. Ca giả là khẩu xuất ca khúc, võ giả là thân vi hí võ, xuất kỹ giả là vị cầm sắc tiêu quản chi loại, bất đắc tình tác, việc bất đắc tha nhân tác, thời cô giảng quan thính. Có nghĩa là những cái thứ chơi mà nó có cái tính cách như là dâm ô trị lạc để nó lôi kéo người ta đi tới chỗ đó, đó là cái người tu thì dạy bảo đừng có làm cái đó. Thế thì là cái người tu thì đóng góp bằng cái kiểu về mặt tinh thần. Còn về mặt vật chất thì cứ đi xin ăn như Phật Thích Ca mà đóng góp bằng cái đó, dạy cho mọi người phải phát huy cái đại từ, cái đại bi, cái đại hỷ, cái đại xả, tức là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả của đạo Phật. Vậy là không gọi là đóng góp đã sao? Cho nên là tôi vẫn tán thán cái điều khất thực. Tôi muốn làm lắm mà bây giờ tuổi này giờ khó làm, còn hồi trẻ thì lại cũng không có cái điều kiện để làm cho tốt được. Bởi vì hồi trẻ mình phải đi dạy học, mình học rồi mình đi dạy học, và dạy học là cũng lợi lạc cho Phật giáo lắm. Cho nên mình đi dạy học để lấy tiền mà ăn cơm, mua cơm mua gạo mà ăn, có cái am cái chòi cái thất mình ở. Cho nên là cũng phải làm, mà làm rồi cho tới bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi là muốn đi khất thực thì nó lại ớn. Nó ớn là một cái là hoàn cảnh môi trường bây giờ cũng làm cái đó cũng hơi khó, bởi vì khất thực giả nhiều quá đi, khất thực giả, khất thực thực dẫu, khất thực ta hình á. Cho nên là Phật giáo Việt Nam thì đi lượm đi bắt mấy cái đó cũng nghe nó mít lòng dữ lắm, nghe nó mít lòng. Rồi mình đi khất thực người ta cũng tưởng mình là thứ giả, thứ giỡn, thứ trá hình đó, rồi người ta bắt mình nữa lại coi nó cũng kỳ, mà lại cũng không cần thiết lắm. Mà không cần thiết lắm thì ở nhà ở am cốc gì tôi cũng được, nhưng mà đều không bằng đi khất thực. Rõ ràng là không bằng, đừng có biện minh gì hết á. Chỉ có khất thực mới làm nên vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Bởi vì không có một cái gì hết, không có một cái để cho mình thất niệm, mà mình không có một điều kiện để cho mình nóng cái bằng nóng nảy hay chi bất được gì á. Cái điều kiện nóng bất là mình không có, sân nó không có ló đầu ra được, tham sân. Tham thì không có rồi, nó ngăn được cái tham, mà không tham thì mình không có cái ngã sở hữu gì hết, thì cái điều kiện mà nóng bức để sân nó cũng không có luôn. Mà không tham không sân có nghĩa là mình đã xa lìa được si rồi đó, mình mới là không tham, mình mới là hết sân đó. Cho nên là cái thật nó hay lắm. Ai chê thì chê, còn tôi thì tôi nói vậy đó. Nếu mà gọi là tại sao ông không đóng góp với người ta,
ông không đi cài sâu cốt bẩm như nông dân, ông không đi làm quan để ông hiến kế này kế nọ để ông làm ích nước lợi dân. Tôi nói dạ thưa, các cái đó là để cho các tiến sĩ, nhiều thứ sĩ lắm, để ta làm việc đó. Còn tôi thì tôi xin làm khất sĩ để tôi đền ơn lại. Nếu các vị chịu thì tôi đền ơn lại bằng cách là tôi nhắc nhở cho mọi người không giết người, được không? Không trộm cắp, giải cách không 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 giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không là bày ra những cái thứ chơi mà để mà quyến rũ người đi tới cái chỗ sai phạm. Thí dụ như tôi dặn những người đá cầu thủ á, thì đừng có chơi bán độ, cái đó được không? Tốt quá chứ. Cầu thủ đừng bán độ rồi quýnh lộn trên sân banh là nghe nó kỳ cục sao đâu á. Cái ngành rất là quý đó chứ, đi giao lưu thế giới đó chứ, vậy mà nổi giận lên cá độ bán độ rồi quýnh lộn trên đó, coi đâu có được, đâu có đẹp. Rồi còn thí dụ như làm thầy thuốc thì mình đừng có ăn tội lỗi, mình nghe lời của những vị có đạo đức người ta dạy là lương y như từ mẫu, mình học cái đó đó. Chứ còn mình làm thầy thuốc không khéo thì người ta gọi là nhất thế y tam thế suy. Bởi vì làm thầy thuốc là không khéo mình ăn tiền trong cái lúc người ta đau khổ. Đúng lúc người từ nhà cửa là bệnh hoạn ta đau khổ mà mình ăn tiền mà quá lố mất cái bình thường đó, thì coi chừng đó, mình tổn thương lương tâm ha. Ngược lại mình làm thầy thuốc đó, thì lương y như từ mẫu, chuyện đó là chuyện có thiệt, giúp đỡ người ta, cứu giúp người ta. Thành ra mình tuyên truyền, mình dạy người ta làm cái kiểu lương y như từ mẫu. Rồi mình dạy người ta ăn ở đời cho nó theo hồi xưa là tam can ngũ thường của Khổng Tử nêu ra, nhưng mà bây giờ thì tam can là mình bỏ bớt đi, thì mình dạy ngũ thường, nhắc nhở người ta sống bằng ngũ thường, thì mình đóng góp bằng cái đó cũng được ăn cơm, cũng đáng ăn cơm rồi mà. Cho nên tôi là dứt khoát là tôi nhớ tới Phật Thích Ca là tôi nhớ cái khất sĩ. Nó ngăn dứt được cái nóng bức này nhiều lắm. Chứ không kêu là mình bị nóng bị bức là do gì? Là do cái ngã sở hữu và do cái bản ngã. Từ cái bản ngã của mình chấp cái thân ngũ uẩn này, mình quý trọng nó. Ai động tới cái quyền lợi, cái gì mà có thể tổn thương đến cái ngã sở hữu đó và cái bản ngã mình đó, là mình sinh ra nóng bức. Mà nóng bức cái gì thật sự ra là nó nhiều quyển nhiều quá, nó không có gì hết. Vậy mà nó hại ta dữ lắm đó. Nó làm cho người ta có thể bị đốt nhà nhau đó. Rồi bị chém giết nhau đó là do, ban đầu là do nóng bức. Vì vậy mà cái đầu đề bài thơ thất niệm như là mình mất đi cái chánh niệm. Mà cái người đệ tử Phật là phải nhớ mình đâu có chánh niệm. Mà mình muốn nhớ mình làm thế nào để có chánh niệm thì khi nào mình thất niệm mình phải biết mình thất niệm. Mình biết mình thất niệm thì mình mới trở về với chánh niệm được. Chứ mình thất niệm mà mình không biết rồi mình tưởng được mình là vậy thì làm sao mình biết chánh niệm là cái gì? Cho nên là cái này để ý đó. Thất niệm có nghĩa là mình mất chánh niệm. Mà chánh niệm thì đại để là nói chánh niệm chứ kỳ thật là phải học bát chánh đạo ha. Muốn có chánh niệm, giữ gìn chánh niệm được thì đương nhiên là mình phải có được cái chánh kiến, cái chánh tư duy, cái chánh ngữ, cái chánh nghiệp, cái chánh mệnh, cái chánh niệm, chánh tinh tấn rồi mới chánh định. Đấy. Cho nên có một cái thì nó có thể có những cái khác. Có được chánh niệm thì nó có thể có 7 cái món chánh khác. Còn mất đi cái chánh niệm là có thể nó mất đi 7 cái chánh khác. Do vậy cho nên là thất niệm, tức là mình mất đi cái chánh niệm. Là mình có thể mất 7 cái chánh kia đó, 7 cái chánh còn lại của bát chánh đạo đó. Do vậy mà tôi viết cái bài thất niệm là cái ý muốn nhắc nhở vậy đó. Lúc nãy là con ruột của sanh á. Nóng nảy nó làm cho dễ buồn nha, dễ giận nha, dễ sân si đó. Nóng nảy nhẹ thì là gọi là nóng nảy, gọi là nóng bức, mà nó nhân lên đó, nó nhân lên nó thành ra sân và si. Từ nóng nảy nó làm cho buồn, nó làm cho giận. Mà nó nhân cái buồn giận lên cao độ, nó thành ra sân và si. Mà sân si đó là chủ ngục vô minh đó, nó là chủ của vô minh. Cái này phải học lại tam tế lục thô, vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng, cảnh giới tướng, gọi là tam tế. Dễ buồn, dễ giận, dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đấy. Đây, cái này tôi nhắc lại đó. Tham sân si là con đẻ của vô minh, là nó là tự nó là vô minh đó. Nhưng mà nói cái gốc nhỏ hơn nữa đó là vô minh nghiệp tướng, nó sanh ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng đó. Cái đó mình học tâm tế ha. Cho nên là tôi nhắc cái tăng ni trẻ là mình học rồi đó, kinh điển nó liên chuyển nhau rồi, nó tác động qua lại nhau rồi, lần lần cái rồi các vị gọi là học giảng sư là các vị phải thuộc kinh cái đã. Chứ học giảng sư mà các vị mà nhắc cái bài lên rồi các vị đọc, học thuộc lòng rồi các vị đọc để thi cử cấp cho những cái bằng gọi là cái bằng giảng sư đó. A Di Đà Phật, giảng sao cho được mà giảng. Cho nên là giảng sư nó không cần cấp bằng. Muốn làm giảng sư là các vị cứ học kinh điển cho thiệt sâu, rồi các vị thiền định cho thiệt là nhiều, rồi cái trí tuệ nó ra, rồi các vị nói kinh tự nhiên y như là thợ điện vậy đó. Điện cao thế mà dây bằng bắp tay vậy mà nó danh trên trời đó. Rồi các vị câu từ làng này qua xã nọ, tỉnh này qua tỉnh nọ, khi mà có nguồn điện cao thế thì dân hết tỉnh này qua tỉnh nọ, dân hết cả nước. Nước lớn thì xài theo điện nhà điện mang điện nguyên tử, còn nước nhỏ Việt Nam giờ chưa có nhà điện nguyên tử nhưng mà cũng xài cả gần cả nước rồi đó. Thủy điện thôi mà kéo cũng là gần giáp cả nước, còn một số ít thì quá xa xôi làm cột không có đường xe rồi có đó thì chưa có điện, chứ mà Việt Nam giờ đã có điện nhiều lắm rồi đó. Cái chỗ tôi ở đây mà cách 40 năm trước 50 năm trước thì làm gì mà biết cái điện là cái gì. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi đây là điện không á, xe điện không là tiện nghi dữ lắm. Mà chính vì tiện nghi đó cho nên mình mới là không thành Phật được đó. Có tiện nghi rồi cái bỏ tiện nghi là không chịu nổi. Ngày nào mà cúp điện là trong bụng thấy nó làm như nó có cái gì mất cái gì thiếu. Cho nên cái đó mình phải nói thật thôi. Chỉ có cách là khắc sĩ như Đức Phật Thích Ca mới làm ra cái vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Còn dưới cái đó thì khó lắm. Cho nên tôi tới bây giờ tôi vẫn còn muốn, mà giờ lớn tuổi quá rồi, đi không dám đi. Mà ở cái chỗ gian nan thì nó chết trong vòng 2-3 ngày. Chết thì cũng không đáng gì quý giá gì, nhưng mà đều nó chết lạnh chết cực bằng cách không cần thiết. Vô minh ngự trị tâm ta rồi. Cho nên là cái người học Phật là khi nào vô minh nó xâm chiếm mình là mình phải biết. Mình phải biết vô minh xâm chiếm. Mà vô minh nó biểu hiện qua cái gì? Nó biểu hiện là một là tham, hai là sân, ba là si. Nhưng mà tôi nhắc cho tăng ni trẻ nhớ, để ý, cũng như Phật tử để ý, si là nguy hiểm, ghê gớm ở trong ba cái món đó. Chính vì mình không có trí tuệ, mình lơi cảnh giác, mình mất trí tuệ, là lúc đó gọi là mình si đó. Mà từ si đó mới sanh ra tham cực độ, sân cực độ là do gì mình si đó. Nói về sự tác động qua lại thì ba cái không thể tách rời ra. Nhưng mà truy nguyên ra từng cái một phân tách ra đó, là tất cả những cái mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này, mà chúng ta chịu những cái nguyên nhân đau khổ trên cõi đời này, 11 cái món khổ đó là do si. 11 món khổ đó là khổ đế đó. Trong khổ đế nó có 11 món mà người phàm phu chịu bị 11 món khổ đó là do si. Si nó là vô minh nghiệp tướng, gọi là vô minh, si tức là vô minh. Mà từ vô minh nghiệp tướng nó sanh ra cái năng kiến tướng, tức là cái phần chủ thể nhận thức. Rồi cảnh giới tướng là cái phần đối tượng nhận thức. Mà khi mà vô minh nghiệp tướng nó phát triển ra, nó sanh ra có chủ thể nhận thức, có đối tượng nhận thức rồi đó, thì nó diễn biến ra lục thô là trí, rồi tương tục, rồi chấp thủ, rồi kế danh tự, rồi khởi nghiệp, rồi nghiệp hay khổ. Thì tôi nhắc cái này là người Phật tử coi như luôn luôn là phải học cho thuộc kỹ để mà cảnh giác, để mà tham sân si mà nó xuất hiện ra đó, thì mình phải nhìn mặt nó cho được, mình phải thấy nó, biết nó. Lúc nào mình nóng mình bức, mình nóng bức đó là cái gốc của đó là tham sân si đó. Mà bị nóng, bị bức, bị tham sân si, tức là mình thất niệm rồi đó. Thất niệm là mất chánh niệm mà. Cho nên dễ buồn, dễ giận, dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đó. Có năng kiến tướng, có cảnh giới tướng, là trong đó có vô minh nghiệp tướng chủ động rồi đó. Là vô minh ngự trị rồi đó. Cái này thì Phật tử tại gia thì học từ từ, nhưng mà riêng về tăng ni trẻ là phải học kỹ, học nhanh, phải nắm cho vững trên bước đường tu hành. Còn bằng không mình không hay, mình thất niệm thì mình đâu có biết cái gì là chánh niệm đâu. Mà có biết mình chánh niệm, mình có giữ chánh niệm, thì mình mới biết rằng lúc nào mình thất niệm. Thất niệm này là tôi nhắc nha, tôi nhắc cho tăng ni trẻ nhớ là thất niệm này là một món tâm sở hữu pháp ở trong cái đại tùy phiền não đó, chứ không phải là tôi khùng đâu tôi giết cái đèn chi. Cái đầu đề này là cái đầu đề trong đại tùy phiền não, nó có 8 món. Trung tùy phiền não nó gồm có vô tàm, vô quý, rồi còn đại tùy phiền não nó có là điệu cử, rồi hôn trầm, rồi bất tính, rồi giải đãi, rồi phóng vật, rồi thất niệm nè, rồi tán loạn, bất chánh tri. Đó là 8 cái món đại tùy phiền não. Chứ không phải là tôi đặt cái đề thất niệm này là không có căn cứ đâu. Thành ra mình học Phật rồi, mình gặp chữ nào mình cũng có nói, thành ra cái đối tượng thiền cũng là kinh điển hết. Nông nại hay chi bất được gì, dễ buồn, dễ giận, dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đấy. Trước vẫn lòng ta há lợi ai. Trước hết là nó làm nhơ bẩn tâm hồn mình, nó làm vẩn đục tâm hồn mình, cũng như là ngẫm máu phun người, là cái miệng mình dơ trước. Mình ngửa mặt lên trời, mình phun nước miếng thì nước miếng nó rớt lại trên mặt mình. Mình cầm lửa, mình muốn đốt cái gì đó thì cái ngọn đuốc nó gần mình trước, nó có thể bay tàn, nó phỏng mình trước. Cho nên là vô minh mà nó ngự trị tâm mình rồi, là trước hết là cái tâm mình bị bực tức, bị giận đục. Có người là tánh mình nóng nảy quá và dữ dằn quá, nó trợn lên rồi, nó ngăn ngực cái nó trợn lên, cái ngã xỉu. Chứ không phải vừa đâu nghe, tức á, bực tức á. Có người cái bằng suy tim gì, hẹp bên tim gì đó,
hành biến động đó dành cái hồng ngã xỉu mặt mày xanh dờn như đó. Cho nên mấy người mà suy tim nó dễ làm trận mình thưởng lắm. Mà cái đó trong chùa cũng có, là tôi có nghe, tôi tức cười quá, tức cười mà tội nghiệp. Tội nghiệp là bệnh tim đó. Bệnh tim rồi nghe đệ tử nó làm gì mà không giữ ý, cái giận lên cái rồi mặt mày xanh dờn, cái rồi mất thở. Đệ tử nó hoảng hồn, nó sợ, sao nó sợ dữ lắm, nó không dám động. Cho nên là vô minh nghị trị tâm ta rồi đó thì trước nó vẫn đục lòng ta. Nó tàn phá cơ thể ta trước, nó làm ta ngăn ngực, ta nghẹn hơi thở. Giống như là ngậm máu phun người ta rồi miệng mình dơ đó, dơ trước rồi nhớ cái đó đó, cái đó hay lắm đó. Cầm đốt đốt cái đó thì kinh Tứ Thập Nhị Chương là cầm đốt muốn đốt người ta thì cái đốt nó bài tàn vô, nó phỏng mình trước và mình gần lửa trước. Trong khi đó mình muốn đốt người ta, ta chưa có gần lửa, mình bị gần lửa, bị lửa nó bài tàn. Cho nên trước vẫn lòng ta ha, lợi ai, không có lợi cho ai hết á. Mình bị vô minh, mình bị bực tức, mình bị nóng nảy rồi đó thì mình dễ buồn giận sân si đó, không có lợi gì cho ai hết á, mà nó tàn phá cơ thể mình trước. Cho nên trước vẫn thì là vẫn đục, giống như là nước trong mình đem bùn non vô quậy như vậy đó, chứ vẫn là vẫn đục. Nó vẫn đục lòng ta, nó đau khổ trong tâm ta, đương nhiên là không có lợi cho ai rồi. Đấy. Cái bài đó nó như thế. Bài đó dễ cho mà làm đối tượng thiền là hữu hiệu lắm đó. Bây giờ đọc cái Tịch Chỉ Đề Cương coi ta nói gì đây. Bài thơ Thất Niệm lại cũng là một đối tượng thiền sơ cấp. Nói sơ cấp với cái mà từ sơ cấp nó làm là trung cấp, là cao cấp, mà không có gì khó hết trơn. Nhưng mà thì tại cái này là mình nói nó sơ cấp vậy chứ mà nó muốn làm là cao cấp cũng là do mình hết rồi. Cũng như lửa vậy đó, mình đốt có cái cây nhang thôi à, cái điếu thuốc thôi à, mà lửa điếu thuốc thì làm gì ai, vậy mà đốt luôn cả ngàn ngàn mẫu rừng cũng được đó. Cũng như một cái bực tức nhỏ thôi à, mà nếu mà ai mà chọc hồi đó là có thể đốt luôn cả nhà đó, mà chọc thêm nữa đó là chém vợ giết con hay là giết người khác gì đó nó cũng làm được, là do ban đầu là do cái bực tức có nhỏ nhỏ vậy thôi. Ta gọi là chuyện bé xé là to đó mà, cứ xé là biết là nó nhân lên cái giận dữ rồi thì việc nhỏ trong nhà vậy thôi à, mà đánh vợ hại con giết chồng đốt nhà, còn đi nhậu nhẹt chơi ngoài thì vài câu ban đầu uống rượu chung nhau thân thiện lắm, uống hồi là có phan nhẹt ly, nó trúng cái người, nó không trúng cái thằng uống rượu mà nó nhẹt, nó trúng cái thằng mà sắp can thiệp binh đó, nó chơi nó vô trong con mắt người ta, đuôi mắt người ta nữa chứ. Cái người mà là có lòng tốt mình tính là đi can thiệp thôi, mà nó chọi thêm một cái ly là bể cái ly ra thì văng cái biển, trúng cái người đi can thiệp làm cho người ta mất hay đi con mắt. Như vậy là cái tai hại biết là chừng nào, chỉ vì nhậu nhẹt thôi. Cho nên là ghê lắm, giận dỗi ghê lắm. Ở đây nhớ là một cái đối tượng thì sơ cấp, mà sơ cấp nên làm lên trung cấp được nha, rồi lên cao cấp được nha. Một đốm lửa đốt ngàn ngàn mẫu rừng đó, một con rắn nhỏ mà nó cắn một cái là chết ra, chứ đừng chê con rắn bằng ngón tay út, đừng coi thường nó. Cắn cái chết là chết con người 70-80 kg nó cắn cũng chết đó. Một vị hoàng tử có thể là ra lệnh chém bao nhiêu người đó, đừng chê, đừng có tưởng đâu là có coi thường cái tụi nhỏ, không được.
tụi nhỏ là hoàng tử nhỏ mà chém nhiều người lớn được đó. Cho nên là nó là gọi là sơ cấp vậy thôi, chứ mà phát triển cỡ nào cũng được. Nhưng nếu không có sơ cấp thì làm sao có trung cấp và cao cấp cho được. Đấy, từ sơ cấp đó mà nhân lên. Đối tượng thiền sơ cấp, còn nếu biết cách nhìn, biết tư duy quán chiếu thì chúng hằng hà sa số. Nghĩa là nó là nhiều lắm, nó nhiều lắm. Lộ lộ nhan nhãn trước mắt và chung quanh cuộc sống của chúng ta. Cái đối tượng thiền sơ cấp này nó nhiều lắm đó. Nó sinh ra, nếu mà vì mặt xấu thì nó tác động, nó làm cho thành ra trần sa hoặc đó. Trần sa hoặc đó biết bao nhiêu cái nó làm cho ta bị phiền não vô minh, nó làm cho ta thất niệm, nó thành ra trần sa hoặc. Mà nếu mà ta biết thiền định là ta nhìn vô trong cái tầng sa hoặc đó, là tự nó tan biến mất. Nếu ta có thiền định, nó tự nó tan biến mất. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào mặt, vào hình dung, vào trạng thái, vào cả tâm tư ý niệm. Từ đó ta thấy biết lúc nào ta có chánh niệm, lúc nào ta bị thất niệm. Đấy. Cho nên nó sẽ cấp cho bạn phát triển lên đó, nó thành ra lớn đó. Thiền giả là nói chung cho tất cả tăng tục, ai biết ngồi thiền, ai chịu ngồi thiền, ai chịu tham thiền thì gọi là thiền giả. Thiền sư là cái người lãnh đạo tông thiền cao hơn. Thiền giả, thiền sư thấy biết những cái phút giây thất niệm của mình là người được chư Phật hoan hỷ và khen ngợi. Cho nên là mình nhìn, mình biết mình lúc nào mình thất niệm, mình biết được là chư Phật khen ngợi đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình biết mình lúc đó là mình đang thất niệm thì đồng thời lúc đó mình đã có chánh niệm, đã trở về đến với mình rồi đó. Vì mình có chánh niệm nó đến với mình cho nên mình mới nhìn ra cái mặt của cái bọn trần sa hoặc, cái bọn mà làm cho mình bị thất niệm kia. Mình có chánh niệm mình mới nhìn được cái bộ mặt của những cái thằng thiền não vô minh nó làm cho mình thất niệm. Vì vậy mà chư Phật khen là vậy đó. Nóng nảy, bực bội, buồn giận, sân si là biểu hiện của vô minh. Nó là con đẻ của vô minh đó. Vô minh nó hiển lộ ra, nó biểu lộ ra bằng cái thứ đó, là bằng nóng nảy, bằng bực bội, bằng buồn giận của sân si là biểu hiện của vô minh. Vô minh hiển, vô minh mà nó biểu hiện, nó hiện ra thì Phật tánh ẩn. Phật tánh ẩn mất, do vậy mà mình bị thất niệm. Mà Phật tánh ẩn ra thì là cái tâm hồn nó bị vấn đục. Mà tâm mình bị vấn đục ra thì biểu lộ qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó thành ra bực bội, phiền não, ưu tư sầu muộn. Thế là chính mình thiệt thòi trước nhất, đương nhiên là chẳng lợi lạc cho ai. Đấy, cái bài đó cho nên coi vậy đó mà tác dụng có gì lắm đó. Tư duy thiền định đi, mình thấy rằng nó hiệu quả lắm đó. Nóng nảy hay chi bức được gì, dễ buồn, dễ giận, dễ sân si, vô minh ngự trị tâm rồi đó, trước vẫn lòng ta, ha lợi chi. Rồi nhắc nhở như đó vậy đó, để thử coi có lợi ích thì cũng nên nhớ, còn bằng thấy nó không được gì hết thì thôi, không sao hết. mong các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ văn như tư như tu vậy, xin chúc an lạc.